Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Được Chúa yêu là câu chuyện về tuổi thơ rất buồn của một cô gái. Nhưng rồi Chúa đã đói thương. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai chị em tôi lớn lên ở một nơi không thể gọi là nhà. Thường ăn cơm nguội với nước tương giữa tiếng xô xát cãi vã của cha mẹ. Ngày nào cha tôi cũng trở về với nồng nặc mùi rượu. Còn mẹ thì dồn mọi bực tức lên đóng ve chai nhớp nháp và lên chị em tôi. Những lúc như thế chúng tôi thường dắt nhau ra chân cầu. Ở đó có một cây trứng cá. Cây không cao, lá không rậm, nhưng cũng đỡ khổ cho chị em tôi giữa cái nắng chiều hè. Những trái trứng cá nho nhỏ mọc lưa thưa trên những cành khẳng khiu đã giúp chị em tôi vui, quên đói. Tôi không nhớ nổi đã bao lần mình chuyển chỗ ở, đã bao lần cha mẹ đổi nghề. Nhưng có một điều tôi không quên, đó là ngày mẹ nói cha không trở về nữa. Hôm ấy trông mẹ rất khác, mặt phờ phạc, mắt vô hồn. Nhiều tháng sau đó mẹ dẫn chị em tôi lên dốc cầu, bảo tôi trông chừng em rồi chờ mẹ quay lại. Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy mẹ. Tóc rối bời, chân đi dép mỗi chiếc một màu, dáng liêu xiêu rồi khuất mất. Mặt trời lặn rồi mặt trời lên, tôi và em hết đứng lại ngồi chờ mẹ trong rã rời vì đói lạnh. Nhưng mẹ không trở lại, không bao giờ trở lại. Năm ấy tôi là đứa bé gái 12 tuổi, không cha, không mẹ, không nhà, không người thân. Bên cạnh chỉ có bàn tay nhỏ xíu của đứa em gái lúc nào cũng sợ hãi, níu chặt tôi. Chị em tôi sống nhờ lòng thương của những người ở quanh chân cầu. Bữa đói, bữa no, rồi một buổi chiều mưa tầm tã, một tay cầm mấy tấm vé số đã ướt đẫm, một tay dắt em qua đường. Bỗng tôi nghe có tiếng còi xe và thấy quanh mình tối sầm. Không biết bao lâu, tôi mở mắt ra trong một không gian sáng loá của bệnh viện. Trong hoảng loạn, đau đớn, tôi quờ quạng tìm kiếm bàn tay của em tôi. Bàn tay gầy với những ngón nhỏ xíu. Nhưng không bao giờ tôi có thể nắm được bàn tay ấy một lần nữa, vì em đã chết. Tai nạn buổi chiều mưa đã cướp đi điều quý giá cuối cùng của tôi. Có lẽ những dồi dập của cuộc đời đã xóa đi trong tôi nhiều ký ức. Những gì tôi còn nhớ thật ít ỏi so với những gì tôi đã trải qua. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng, sau tai nạn người ta bàn tán về mình. Nhà nó ở dưới gầm cầu, cha nó bỏ đi, mẹ nó bị bệnh tâm thần chết trôi sông. Rồi ai đó mặc cho tôi bộ đồ rộng thùng thình, dắt tôi ra khỏi bệnh viện. Sau một hành trình dài, nhiều lần tôi ói, tôi mửa, rồi ngủ, rồi thức. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nơi gọi là thành phố. Tôi được đưa đến một ngôi nhà sạch sẽ, khác lạ mà chưa bao giờ tôi được thấy trong đời. Giữa muôn xáo trộn tôi cũng hiểu ra đây là nơi tôi sẽ sống. Những ý niệm buồn vui dường như chẳng tồn tại trong tôi. Mẹ nuôi của tôi kể lại, ngày ấy bà rất lo vì tôi không nói trong nhiều tuần lễ. Nhưng lời cầu nguyện của bà đã làm cho tôi hồi phục. Bà là mẹ Nga, một phụ nữ không chồng, hiền lành, ít nói và có nhiều việc để bận rộn. Trong vóc dáng nhỏ bé của bà lại là một con người mạnh mẽ. Mỗi tối bà cho tôi đi học bổ túc văn hóa. Mỗi Chủ nhật bà đem tôi đến nhà thờ. Bà thường dắt tôi đi chợ rồi đến công viên, nhà sách. Bà cố làm mọi thứ để xóa nhòa quá khứ trong tôi. Còn tôi, đứa bé gái ruột rè, luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò nhưng chẳng hề thích thú. Cảm giác đau buồn luôn dày vò mỗi khi tôi nghĩ đến em mình. Những món ăn ngon làm tôi nghẹn ngào, những đồ chơi đẹp làm tôi đau xót, mặc bộ đồ mới tôi thấy như có lỗi với em. lúc nào trái tim tôi cũng thổn thức, tại sao em không ở bên tôi những lúc này. Tháng năm đi qua, nhưng hình ảnh về em và bàn tay nhỏ xíu vẫn níu chặt cuộc đời tôi. Tôi sống khép kín, lặng lẽ, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhờ tình thương và sự nhẫn nại của mẹ Nga. Ngày tôi học xong lớp 12, niềm vui trong mắt mẹ Nga dường như còn lớn hơn cả niềm vui trong tôi. Cầm chiếc điện thoại mới tinh của mẹ tặng, tôi vụng về lý nhí mở lời cảm ơn, thì mẹ liền nói, đừng cảm ơn mẹ, hãy cảm ơn Chúa. Trong mắt tôi, Chúa của mẹ Nga là một đấng thật đặc biệt. Tôi cảm giác mẹ làm mọi việc chỉ để vui lòng Chúa, ngay cả việc nhận nuôi tôi là một đứa bé mồ côi, đầy tự ti và mặc cảm. Rất nhiều lần mẹ nói với tôi, Chúa là người cha yêu thương. Dù vậy, giữa tôi và Chúa vẫn luôn có khoảng cách. Nhiều đêm, nằm mơ tôi thấy em, tôi lại quẹt nước mắt thầm thì, tại sao Chúa yêu thương lại không cho tôi và em được ở bên nhau? Tại sao Chúa yêu thương lại để cha mẹ tôi sống trong tăm tối và chết khổ đau như vậy? Rồi tháng năm trôi, cho đến một buổi sáng, có người thợ sửa ống nước xuất hiện. Anh đứng trước chiếc cổng sắt, không bấm chuông, mà lại cầm mỏ lét gõ cong cong. Mẹ Nga nói với tôi, anh đến sửa ống nước bị rỉ. Chào em, cô gái được Chúa yêu. Trước ánh mắt sửng sốt của tôi, anh cười hiền khô. Cô Nga có kể cho anh nghe đôi chút về em. Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ bên trong là chiếc áo cũ sờn, rồi lay hoay, đục, gõ, tháo, vặn, vừa làm vừa ứ mãi một khúc nhạc gì đó trong họng. Tôi nhìn anh, cảm giác thật gần gũi. Không hiểu vì chiếc áo cũ sờn hay vì âm thanh trong cổ họng của anh, tôi cũng không biết nữa. Xong việc anh ra về, mà tai tôi dường như vẫn còn nghe cái khúc nhạc hùng hồn kỳ dị phát ra từ anh. Theo lời mẹ Nga nói, anh là tín đồ ở miền Trung, mới đến sinh hoạt với hội thánh được vài tháng. Rồi đến ngày Chủ nhật, tôi gặp anh ở nhà thờ. Chào em, cô gái được Chúa yêu. Vẫn là lời chào lần đầu tiên tôi gặp, nhưng cảm giác gần gũi dường như biến mất vì tôi thấy anh lịch lãm trong áo sơ mi với dây nịt gọn gàng. Về nhà tôi kể với mẹ Nga. Mẹ, hôm nay con gặp anh thợ sửa ống nước. Thợ sửa ống nước nào con? Thợ sửa cho nhà mình đó mẹ. À, anh ấy không phải là thợ sửa ống nước đâu. Anh ấy là nhân viên bảo trì cho một xí nghiệp. Ảnh giúp mình đó mà. Tôi bỗng nghe hụt hẫng. Mặc cảm tự ti khiến tôi cảm thấy anh nhân viên bảo trì là một người xa cách chứ không còn gần gũi nữa. Mẹ Nga thấy tôi trầm ngâm nên hỏi, con thấy anh ấy thế nào? Tôi lấp liếm, con chỉ thắc mắc tại sao anh ấy cứ gọi con là cô gái được Chúa yêu. À thì bữa nào mình nấu món gì ngon ngon, kêu nó tới ăn cho vui rồi hỏi. Và rồi ngày ấy đến, anh nhiệt tình đón nhận món ngon của mẹ và tôi. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, tại sao gọi em là cô gái được Chúa yêu, thì anh ấy hỏi lại tôi, chẳng lẽ em không thấy được điều đó sao? Anh nghĩ em phải thấy chứ, em là cô gái đặc biệt quý giá đối với Chúa mà. Đêm hôm ấy một mình ngồi bó gối trong bóng tối, lần đầu tiên trong đời tôi sống với một cảm giác mới mẻ, lạ lùng. Tôi được Chúa yêu, tôi là cô gái đặc biệt quý giá đối với Chúa. Tôi ngồi yên không dám nhúc nhích như sợ cảm giác ấy qua đi. Sau ngày ấy, mỗi buổi sáng vào một thời điểm cố định, tôi đều nhận được từ anh một tin nhắn. Không có gì khác ngoài một câu kinh thánh. Anh gửi lời Chúa cho tôi nhưng anh thì tuyệt nhiên chẳng có thêm một lời. Tôi cũng quen dần với việc đó. Thỉnh thoảng gặp mặt tôi ở nhà thờ, anh giòn giã. Cô gái được Chúa yêu, mở tin nhắn đều đặn nhé. Anh dường như chẳng cần quan tâm tôi làm gì với những câu kinh thánh đó. Có lẽ anh không bao giờ ngờ Chính nhờ những câu kinh thánh của anh đã gửi mà tôi bắt đầu bước vào mối quan hệ thân thương với Chúa và bước ra khỏi những ký ức ảm đạm của mình. Theo một cách nào đó, dù chẳng nói bằng lời, tôi cũng tự biết anh và những tin nhắn của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Có nhiều đêm tôi cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến một buổi sáng nào đó thức dậy mà không nhận được những dòng tin nhắn. Và rồi điều đó thực sự đã xảy ra. Đó là ngày anh bị tai nạn. Từ độ cao hơn 4 mét, anh ngã xuống và bất tỉnh. Tôi và mẹ Nga trở thành người chăm sóc cho bệnh nhân. Suốt thời gian nằm viện cho đến khi anh hồi phục, tôi vô cùng bất ngờ khi được biết anh cũng mồ côi giống như tôi. Càng hiểu anh, tôi càng yêu quý. Vì cùng chung hoàn cảnh nên chúng tôi dễ dàng gắn bó, cảm thông nhau. Và rồi cảm ơn Chúa, tôi và anh trở thành một cặp được Chúa yêu. Tôi không thể nào quên những đêm mưa bụng đói meo nằm co ro trên tấm chiếu ướt. Tôi không quên những ngày đứng núp nắng dưới bóng cây trứng cá dưới chân cầu. Tôi và anh vẫn thường kể cho nhau nghe về tuổi thơ bất hạnh, không phải để buồn mà là để thêm lên lòng biết ơn Chúa và biết ơn những con người đầy yêu thương mà Chúa đã gửi đến cho chúng tôi. Bạn thân mến, mỗi một hành động thương xót đối với những người kém may mắn đều có thể tạo ra ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của họ. Chúa kêu gọi mỗi chúng ta là những người đã được Ngài thương xót, cũng hãy biết quan tâm, chia sẻ với những người khốn khổ quanh mình. Trong thư Côlôse đoạn 3, câu 12 có dạy rằng: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Chúng ta làm đẹp lòng Chúa khi biết đem đến ích lợi cho cuộc đời ai đó. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy cảnh khổ. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa ơi, xin cho chúng con học lấy tâm tình của Chúa, sẵn sàng quan tâm và mang lấy gánh nặng cho nhau, để cuộc sống này được tốt đẹp hơn và để danh Chúa của chúng con được vinh hiển. Con cảm ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.